Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Thanh Phương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy mùng 10 tháng 4 2021. Mỹ ban hành quy tắc mới cho phép tiếp xúc tự do hơn với các quan chức Đài Loan. Anh Quốc trọng thể tưởng niệm hoàng thân Philip, phu quân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vừa từ trần hôm qua. Đối phó với dịch COVID-19, Ấn Độ ngưng xuất khẩu vaccine để dành ưu tiên cho người dân trong nước. Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã công bố các quy tắc mới trong việc tiếp xúc giữa các quan chức chính thức của Mỹ với các quan chức Đài Loan theo chiều hướng giảm nhẹ các hạn chế hiện hành. Điều này sẽ khiến Bắc Kinh thêm phẫn nộ.
Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định quyết tâm của chính quyền Biden tự do hóa các quy tắc để phản ánh mối quan hệ không chính thức ngày càng sâu sắc giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Tuy nhiên, theo ghi nhận của hãng tin Mỹ AP, bản hướng dẫn được sửa đổi không bao gồm tất cả những thay đổi từng được cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra trong những ngày cuối của chính quyền Trump. Vào khi ấy, ông Pompeo đã dỡ bỏ hầu như tất cả các hạn chế đối với các cuộc tiếp xúc với các quan chức Đài Loan, bao gồm cả việc cho phép các sĩ quan quân đội Đài Loan mặc quân phục và treo cờ Đài Loan tại các cuộc họp với các quan chức Mỹ. Những thay đổi loan báo hôm qua không thấy nói về những vấn đề đó, mặc dù vẫn tiếp tục cho phép các quan chức Mỹ gặp gỡ các đồng cấp Đài Loan ngay tại các cơ sở liên bang. Theo hãng tin Anh Reuters, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ chẳng hạn, cho biết rằng bản hướng dẫn mới khuyến khích các cuộc họp theo cấp làm việc với các quan chức Đài Loan tại các tòa nhà liên bang và cũng có thể diễn ra tại văn phòng đại diện của Đài Loan, điều trước đây đã bị cấm. Cho đến gần đây, chính quyền Mỹ đã tự áp đặt một số hạn chế khi tiếp xúc với các đại diện và quan chức Đài Loan. Tuy nhiên, với quyết định nới lỏng từ thời cựu Ngoại trưởng Pompeo, Washington đã nhiều lần phá bỏ các ràng buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden chẳng hạn, đã mời đại sứ không chính thức của Đài Loan đến dự lễ nhậm chức của Tổng thống Biden, và mới đây đã cử ông John Hennessy Nyland, đại sứ Mỹ tại Palau, đến thăm Đài Loan.
Về tình hình Miến Điện, trong cuộc họp ngày hôm qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc là bà Linda Thomas-Greenfield đã trực tiếp đặt câu hỏi liệu rằng định chế này tiếp tục chần chừ do dự về những câu chữ trong một bản tuyên bố mới hay là sẽ can thiệp để cứu mạng những người dân Miến Điện trong bối cảnh mà tập đoàn quân sự nước này đã phớt lờ trước những lời lên án của cộng đồng quốc tế và khiêu khích Hội đồng Bảo an kể từ sau cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2 vừa qua khi mà quân đội lật đổ chính quyền dân sự trong tay Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Thì đây là cuộc họp công khai đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Từ New York, thông tín viên Lubna Anaki tường thuật về phiên họp ngày hôm qua, và đáng chú ý hơn cả là đại sứ Miến Điện tại Liên Hiệp Quốc đã đề xuất sáng kiến thành lập một vùng cấm bay để bảo vệ thường dân Miến Điện.
L'ambassadeur birman a carrément supplié les membres du Conseil de sécurité, s'il vous plaît, passez à l'action.
Đại sứ Miến Điện thật sự khẩn khoản kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an. Ông Kuo Moitun như vang lên khi nói, các ngài hãy làm ơn hành động. Ông đánh giá thiết lập một vùng cấm bay phải là một ưu tiên để chấm dứt các đợt oanh kích do quân đội tiến hành, bởi các đợt tấn công đó cướp đi sinh mạng của hàng chục thường dân và bắt hàng ngàn người phải bỏ nhà cửa đi nơi khác lánh nạn. Đại sứ Kuo Moitun kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xin trích tận dụng tất cả những phương tiện có được trong tay để tập đoàn quân sự ngừng những hành động khủng khiếp. Anh Quốc khởi xướng cuộc họp này hôm nay, cũng như là Mỹ và một số quốc gia khác đã lên tiếng ủng hộ việc đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt nhắm vào một số tướng lĩnh của tập đoàn quân sự Miến Điện. Các bên đã nêu lên khả năng cấm vận vũ khí, ban hành thêm một số các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính vốn đã được thông báo nhắm vào giới tướng lĩnh có trách nhiệm trong cuộc đảo chính lần này. Ngoài ra, Pháp đã nhắc nhở về tình trạng nhân đạo đáng quan ngại tại Miến Điện, đặc biệt là hoàn cảnh của người Rohingya. Tuy nhiên, ít có khả năng các bên đồng ý về một nghị quyết với những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn do tới nay Nga và Trung Quốc luôn dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn mọi hành động quan trọng của Hội đồng Bảo an.
Lubnana ki New York, RFI.
Về tình hình tại chỗ, trong ngày hôm qua, một cơ quan truyền thông nhà nước Miến Điện cho biết đã có 19 người chống đảo chính bị một tòa án quân sự kết án tử hình trong những vụ xử vắng mặt. Hiệp hội hỗ trợ các tù nhân chính trị Miến Điện AAPP thẩm định có hơn 600 thường dân thiệt mạng từ đầu cuộc đảo chính tới nay. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại Naypyidaw, phát ngôn viên của Tập đoàn Quân sự Miến Điện đánh giá là đã phản ứng một cách chừng mực để dẹp phong trào phản kháng, đồng thời quy trách nhiệm cho các nhân viên y tế nước này đã lạnh lùng giết người từ trong nguyên văn qua việc bãi công từ hơn 2 tháng qua. Tại Anh Quốc, một ngày sau thông báo hoàng thân Philip qua đời thọ 99 tuổi, thì nước Anh tổ chức nhiều hoạt động để tưởng nhớ người trung thành nhất luôn sát cánh cùng nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị trong hơn 7 thập niên qua. Vào lúc mà điện Buckingham bận rộn với những nghi lễ của hoàng gia, thì trong ngày hôm nay vào lúc 12 giờ trưa, London, tại London, những tràng pháo đại bác đã cất lên từ lâu đài Edinburgh tại Gibraltar và từ tàu hải quân hoàng gia cũng như là ở tháp London Tower. Trong đệ nhị thế chiến, hoàng thân Philip từng phục vụ trên chiếc tàu Royal Navy để chống lại Đức Quốc xã. Tất cả các chương trình truyền thanh, truyền hình đều đã thay đổi vào giờ chót để tưởng niệm hoàng thân Philip. Quận công Edinburgh cũng là người bạn đời trong hơn 70 năm của nguyên thủ Anh nữ hoàng Elizabeth. Các tờ báo London đồng loạt cho phát hành những số đặc biệt như giải thích của thông tín viên Muriel Delcroix.
Silhouette frêle et discrète, Edna est venue pour que la famille royale sente le soutien de ses sujets.
Vóc dáng mảnh khảnh của hoàng thân Philip xuất hiện khắp mọi nơi, trên trang nhớ các số báo đặc biệt, thậm chí là trên những tập báo tưởng niệm và những bức hình riêng trên các tạp chí. Các tờ báo đua nhau đăng ảnh màu hay đen, tránh chụp quận công Edinburgh với nụ cười quyến rũ, đôi khi thoáng một chút gì chua chát. Nhưng điểm nổi bật hơn cả là các số báo đặc biệt đương nhiên hướng về độc giả, đồng thời đó cũng là những bài viết và số báo như để dành cho nữ hoàng Anh. Tờ The Sun chẳng hạn chạy tựa, khóc cùng nữ hoàng và đăng kèm nhiều bức ảnh đen trắng của cặp hoàng thân Philip cùng công chúa Elizabeth, ảnh cưới của họ năm 1947. Hai tờ báo The Daily Mail và Daily Mirror đồng thanh đưa tựa Vĩnh biệt anh yêu. Hai tờ báo bình dân này vốn có khuynh hướng đối nghịch với nhau, nay không hẹn cùng chọn đăng bức chân dung lớn, hình màu, chụp nữ hoàng Anh và phu quân khi họ đã đứng tuổi với ánh mắt ra chiều tâm đầu ý hợp. Tờ Daily Star nhấn mạnh hoàng thân Philip là điểm tựa vững như bàn thạch của nữ hoàng Anh. Trong khi đó, bức hí họa trên báo Times vẽ hình ảnh nữ hoàng đơn độc với chiếc bóng trên tường. Cái bóng đó là hình ảnh của hoàng thân Philip. Cũng có nhiều tờ báo chọn ảnh quận công Edinburgh ngã mũ chào khi ông chính thức xuất hiện trước công chúng lần cuối năm 2017. Truyền thông nói nhiều đến lòng trung thành của ông. Philip là người có tinh thần trách nhiệm cao với những phát biểu đôi khi vụng về. Tất cả đều tỏ lòng tôn trọng trước một nhân vật không dễ vào khuôn phép của triều đình. Thậm chí báo The Guardian vốn có khuynh hướng không thân hoàng gia trong bài xã luận đã phải nhìn nhận hoàng thân Philip là người đã đem lại một làn gió mới và giờ đây ông để lại một chỗ trống không gì thay thế nổi trong lòng hoàng gia Anh.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Về phản ứng quốc tế từ Thủ tướng Canada cho đến Tổng thống Mỹ hay là Tổng thống Pháp đều đã có lời chia buồn với Hoàng gia Anh và tỏ lòng thương tiếc trước một người mẫu mực cả một cuộc đời phụng sự Vương quốc Anh như Hoàng thân Philip. Cũng liên quan đến thời sự châu Âu, Hoa Kỳ chuẩn bị điều hai tàu chiến đến Biển Đen vào thời điểm mà Nga đã tăng cường lực lượng quân sự gần biên giới với Ukraine. Moscow quan ngại về sự can thiệp của Washington.
Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của khối NATO, cho biết là hai tàu chiến Mỹ sẽ đến Biển Đen vào khoảng ngày 14-15 tháng 4 và sẽ ở lại trong khu vực cho đến ngày 4 tháng 5. Theo hãng tin Anh Reuters, tàu chiến Mỹ thường xuyên có mặt ở Biển Đen, mà gần đây nhất là vào cuối tháng 3 với một tuần dương hạm và một khu trục hạm. Phản ứng trước thông tin mà Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ vẫn thường xuyên gửi tàu đến khu vực và việc tàu quân sự Hoa Kỳ có mặt ở Biển Đen, xin trích, không phải là điều gì mới lạ. Moscow đã lên tiếng phản đối. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko vào hôm qua đã nêu bật quan ngại về điều mà ông cho là sự gia tăng hoạt động hải quân trên Biển Đen của các cường quốc không có bờ biển trong khu vực, ám chỉ rõ ràng đến Hoa Kỳ. Hãng thông tấn Nga Interfax đã dẫn lời ông Grushko tố cáo việc số lượng các chiến dịch của các nước NATO và thời gian lưu trú của các tàu chiến của họ đã tăng lên. Trong thời gian qua, bạo lực bùng lên giữa quân đội Ukraine và phe ly khai ở vùng Donbass, miền đông nước này. Tổng thống Nga Putin trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vào hôm qua đã cáo buộc Ukraine về các hành động khiêu khích nguy hiểm ở vùng Donbass. Cuộc điện đàm Nga-Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức một hôm trước chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cuộc gặp thượng đỉnh vào hôm nay, hai bên sẽ bàn về nhiều chủ đề, đặc biệt là hợp tác quân sự công nghiệp. Các cuộc thảo luận chắc chắn sẽ được Nga theo dõi sát sao.
Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, Tehran ngày hôm nay thông báo đã nâng cấp máy ly tâm cho phép làm giàu chất uranium trong một thời gian ngắn hơn. Đây chính là hoạt động mà Iran bị cấm chiều theo Hiệp định Hạt nhân đã được ký kết tại Vienna vào năm 2015. Thông báo được đưa ra vào lúc mà Tehran và cộng đồng quốc tế đang nối lại đàm phán và Hoa Kỳ đặt điều kiện là phải có đi có lại trên hồ sơ này. Ngày hôm qua, một quan chức của Mỹ xin được giấu tên cho biết là Washington đã gián tiếp đề nghị với Tehran một số điều khoản quan trọng có thể cho phép thúc đẩy đàm phán trở lại. Vẫn theo nguồn tin này thì Mỹ chờ đợi Iran phúc đáp một cách tương xứng theo chiều có qua có lại. Do vậy, thông báo ngày hôm nay của Iran về vụ Tổng thống Hassan Rouhani dự lễ khánh thành nhà máy số 164 với nhiều máy ly tâm tại Natanz ở miền trung Iran không cho phép nghĩ rằng các bên sớm khai thông bế tắc trên hồ sơ hạt nhân Iran, thỏa thuận Vienna mà Tehran đã ký kết với 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với Đức gần như đã bị khai tử kể từ khi mà Hoa Kỳ dưới chính quyền của Tổng thống Trump năm 2018 đã rút lui. Mỹ cũng đã ban hành trở lại các biện pháp cấm vận kinh tế nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Để đáp trả thì Iran đã từng bước phục hồi các hoạt động làm giàu chất uranium, thế nhưng Tổng thống Biden từ khi lên cầm quyền đã tỏ dấu hiệu hòa hoãn. Tuy nhiên, trước sau 2 ngày họp qua cầu truyền hình và trực tiếp tại thủ đô của nước Áo, các bên sẽ tiếp tục thảo luận vào tuần tới cũng tại Vienna về khả năng Mỹ quay trở lại với thỏa thuận này. Để đối phó với dịch COVID-19, Ấn Độ đã ngưng xuất khẩu vaccine để dành ưu tiên cho người dân trong nước. Ấn Độ đang phải chịu một làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai. Ngày hôm qua, chính quyền New Delhi ghi nhận hơn 145.000 ca nhiễm mới trên toàn quốc và đây là một kỷ lục kể từ đầu mùa dịch tới nay. Để đối phó với hiện tượng này, các cơ quan chức năng đã đẩy nhanh việc tiêm phòng cho người dân. Điều này dẫn đến một hệ quả đó là Ấn Độ không còn có thể xuất khẩu các loại vaccine cần thiết sang hàng chục quốc gia khác. Thông tín viên Đài RFI Sébastien Farsi cho biết thêm.
L'Inde accélère sa campagne de vaccination pour essayer de résorber la flambée de contamination.
Ấn Độ đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng để cố gắng đối phó với sự bùng phát của dịch COVID-19. Mỗi ngày có 4 triệu người được tiêm một liều của một trong hai loại vaccine được sản xuất trong nước, đó là AstraZeneca của Oxford hoặc vaccine nội địa của phòng thí nghiệm Ấn Độ Bharat Biotech. Do đó, Ấn Độ, quốc gia sản xuất vaccine COVID lớn thứ hai trên thế giới, đã ngừng gần như toàn bộ việc xuất khẩu. Cho đến nay, 64 triệu liều đã được gửi đi, chủ yếu đến châu Phi, Nam Á và Brazil. 1/4 trong số này cũng đã đến các nước nghèo nhất thông qua chương trình COVAX của Liên Hiệp Quốc. Mức giảm mạnh này đã khiến Liên Hiệp Quốc lo ngại vì Ấn Độ là một trụ cột của cơ chế COVAX. Iswaram Subramanian, người đứng đầu chuỗi cung ứng tại hãng tham vấn Deloitte, nói đến khả năng xuất khẩu trở lại trong trung hạn. Ông nói, xin trích, việc mở rộng cơ sở đang được tiến hành trong các nhà máy và các liều dự trữ vẫn ở trong kho. Căn cứ vào tốc độ tiêm phòng, tôi nghĩ rằng xuất khẩu có thể tiếp tục vào tháng 6. Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng trên các nhà sản xuất vaccine AstraZeneca. Viện bào chế này có nghĩa vụ pháp lý là phải xuất khẩu một số vaccine mà họ sản xuất tại Ấn Độ.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Quay trở lại châu Á, sự kiện được chú ý trong ngày là quyết định của Bắc Kinh phạt nặng tập đoàn Alibaba về tội lạm dụng thế độc quyền, số tiền phạt lên đến hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ. Thông tín viên Đài RFI Lucifer từ Bắc Kinh cho biết.
L'amende qui représente 4% des revenus du groupe sur l'année 2019 est
khoản tiền phạt tương đương với 4% doanh thu của tập đoàn này trong năm 2019. Đây là một vố đau mới đối với Alibaba vốn bị điều tra từ tháng 12 năm ngoái. Tập đoàn có trụ sở tại Hàng Châu, miền Nam Trung Quốc này từ nhiều tuần qua đã rơi vào tầm ngắm của các giới chức Trung Quốc sau những tuyên bố hồi tháng 10 năm ngoái của chủ nhân Alibaba, từng được xưng tụng đôi khi quá đáng. Jack Ma đã cả gan chỉ trích cơ quan quản lý tài chính của Trung Quốc và chính định chế này đã ban hành lệnh phạt nặng nhắm vào tập đoàn Alibaba. Gần như cùng lúc Bắc Kinh đã chặn chi nhánh tài chính của Alibaba là Alibaba tham gia sàn chứng khoán. Lẽ ra đây phải là thương vụ tài chính quan trọng nhất trong lịch sử tài chính Trung Quốc. Nhìn rộng ra hơn, toàn bộ lĩnh vực Internet đang bị theo dõi. Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ảnh hưởng của lĩnh vực này đã quá lớn. Bắc Kinh muốn các đại công ty trong lĩnh vực công nghệ cao phải quay trở lại và tập trung phát triển chuyên môn của những công ty này.
Zifanyu, Pekin, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tổng thống Djibouti Ismaël Omar Guelleh tái đắc cử với gần 99% số phiếu ra tranh cử lần thứ 5. Ông đã thắng Zakaria Ismail Farah, một doanh nhân 56 tuổi, mới tham gia chính trường gần đây. Theo số liệu chính thức tạm thời được công bố khuya hôm qua, ông Ismail Omar Guelleh nhận được 167.535 phiếu bầu, tương đương với 98,58%. Năm 2016, trong cuộc bầu cử tổng thống, ông Guelleh đã được tín nhiệm với khoảng 87% phiếu bầu, thắng ngay trong vòng đầu tiên.
Campuchia sẽ phạt tù những ai không tuân thủ lệnh cách ly để chống COVID-19. Thủ tướng Hun Sen đưa ra quyết định này vào ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI và ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thanh Phương.
Điểm tuần báo.
Thu nhập phổ quát ngay bây giờ, đó chính là hàng tựa trên trang nhất của tuần báo Courier International tuần này. Tờ báo dành hồ sơ chính cho ý tưởng về thu nhập phổ quát đang ngày càng có khả năng trở thành hiện thực trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tuần báo Le Point thì đặt câu hỏi trên trang bìa, chúng ta còn có thể tránh sự suy tàn hay không? Đối với Le Point, khủng hoảng kinh tế đã đẩy nhanh sự thoái trào của nước Pháp, vốn đã khởi đầu từ thập niên 1970. Sự trỗi dậy trở lại chỉ có thể đến từ việc cải tổ các định chế, dành ưu tiên cho sáng chế và đào tạo và yểm trợ cho văn hóa, nhưng với điều kiện phải hành động nhanh. Tuần báo L'Obs thì đăng trên trang nhất bức ảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với hàng tựa Sự đánh cuộc cuối cùng, theo tờ báo này, khi hứa hẹn sẽ chích ngừa COVID cho toàn bộ dân Pháp ngay từ mùa hè này, ông Macron đã lấy một rủi ro. Một năm trước cuộc bầu cử tổng thống, ông đánh cuộc trên sự tái đắc cử. Tuần báo L'Obs giải thích ván cờ mạo hiểm của ông Macron, điều tra về việc chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử của ông rất có thể sẽ diễn ra.
Vì sao châu Âu đã quá chậm trễ trong chiến dịch chích ngừa COVID-19? L'Express tuần này điểm lại một năm mà khối 27 nước Liên hiệp châu Âu đã thất bại ở mọi mặt trong cuộc chiến chống đại dịch.
Nhìn qua các con số thì thấy có vẻ hứng khởi lắm. Từ đây đến cuối tháng 6, 360 triệu liều vaccine sẽ được sản xuất từ các nhà máy của châu Âu. Khoảng hơn 55 triệu liều sẽ được giao cho nước Pháp. Nếu không có vấn đề về hậu cần, thì về mặt lý thuyết, toàn bộ những người lớn ở châu Âu, nếu muốn, đều sẽ được tiêm chủng trong suốt mùa hè năm nay. Châu Âu sẽ nhanh chóng trở thành vô địch thế giới về vaccine, như lời ủy viên châu Âu về thị trường nội địa Thierry Breton. Nhưng theo tờ L'Express, thật khó mà tin được điều đó, cũng như khó mà quên đi rằng, trong 12 tháng qua, Liên hiệp châu Âu đã quá chi ly, buồn xỉn, ngại rủi ro và ngây thơ. Tự hào về mô hình xã hội của mình, khối này đã vấp ngã trước quá nhiều thủ tục nhiêu khê và lại tỏ ra không thực dụng. Sự trễ nải so với lịch trình ban đầu của chiến dịch tiêm chủng đã gây nhiều thiệt hại nhân mạng và kinh tế. Theo tính toán của hãng bảo hiểm tín dụng Pháp Euler Hermes, thiệt hại về kinh tế đối với toàn bộ châu Âu là 123 tỷ euro. Tuần báo Pháp nhắc lại là cách đây một năm, các nước châu Âu đã lâm vào cảnh mạnh ai nấy lo, thậm chí tranh giành với nhau khẩu trang và máy trợ thở. Chính trong bối cảnh đó mà cặp bài trùng Macron-Merkel đã thảo luận riêng với một vài hãng dược phẩm AstraZeneca, Sanofi và cả Moderna. Ngay sau đó, Ý và Hà Lan nhảy vào cùng với Pháp và Đức lập ra một liên minh để thay mặt Liên hiệp châu Âu thương lượng về cung cấp vaccine ngừa COVID-19. Sau khi các thành viên khác kịch liệt phản đối, Ủy ban châu Âu bèn soạn một văn bản theo đó các nước của khối này chấp nhận ủy nhiệm cho Ủy ban thương lượng các hợp đồng mua vaccine, nhưng ngân sách tổng cộng dự trù không được vượt quá 2,9 tỷ euro. Vấn đề là các cuộc thương thuyết lại kéo dài cho đến cuối tháng 11, trong khi Anh và Mỹ sẵn sàng nhận toàn bộ trách nhiệm nếu xảy ra các sự cố hàng loạt về vaccine, thì châu Âu lại không chịu như thế. Đến ngày 21 tháng 12, 2020, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mới xúc động thông báo cơ quan dược phẩm châu Âu cấp phép cho vaccine ngừa COVID đầu tiên, đó là vaccine Pfizer-BioNTech, trong khi vaccine này đã được Anh Quốc cấp phép từ trước đó 2 tuần, ngày 2 tháng 12, còn Hoa Kỳ thì đã cấp phép từ ngày 11 tháng 12. Đến đầu tháng Giêng 2021, khi chiến dịch tiêm chủng vừa mới bắt đầu ở châu Âu, những trục trặc đầu tiên đã lộ rõ. Tờ L'Express trích lời nghị viên châu Âu thuộc đảng cầm quyền của Pháp Pascal Canfin: các nhà thương thuyết và ủy ban quá tin tưởng vào những hãng dược phẩm mà không kiểm tra là họ có đủ khả năng để thực hiện đúng lời hứa hay không. Sanofi thì phải làm lại các thử nghiệm lâm sàng, còn Moderna và Pfizer thì bị trễ nải vì không thể sản xuất nhanh được. Cuối tháng Giêng, đến lượt AstraZeneca thông báo là trong đợt đầu tiên, họ chỉ có thể giao 31 triệu liều, thay vì 80 triệu như dự kiến ban đầu. Rồi hãng Anh Thụy Điển cuối cùng tuyên bố là họ chỉ có thể cung cấp cho 27 nước châu Âu tổng cộng 110 triệu liều, thay vì 300 triệu như đã hứa cho 6 tháng đầu năm 2021. Trong lúc ai cũng lo thiếu thuốc tiêm ngừa COVID-19 thì gần đây Ủy ban châu Âu mới tiết lộ là từ tháng Giêng đến nay đã có 77 triệu liều được xuất khẩu ra khắp thế giới, trong đó có 21 triệu liều sang Anh Quốc, tức là 1/2 số vaccine đang được sản xuất trên lãnh thổ châu Âu. Cho nên Brussels nay buộc phải quyết định chỉ cho xuất khẩu vaccine sang những nước đang cần nhất, nhưng đã quá trễ. Theo L'Express, rút kinh nghiệm những thất bại ê chề của một năm qua, Liên hiệp châu Âu dự kiến thành lập một cơ quan có tên là Cơ quan Phản ứng Khẩn cấp Y tế. Theo mô hình cơ quan BARDA của Mỹ, cơ quan mới sẽ có quyền can thiệp vào mọi công đoạn từ tài trợ cho nghiên cứu cho đến phân phối dược phẩm, từ thử nghiệm lâm sàng cho đến sản xuất công nghiệp.
Cũng theo tuần báo L'Express, chỉ cần so sánh vài con số, ta thấy ngay là châu Âu đã thua cuộc với sự linh động, thái độ thực dụng và tâm lý sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Hoa Kỳ và Anh Quốc đã giành chiến thắng đầu tiên trong chiến dịch chích ngừa COVID-19.
Đến đầu tháng 4, 31,4% dân số Hoa Kỳ và 47% dân số Anh Quốc đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, trong khi tỷ lệ này ở Pháp là 14,3% và ở Đức là 12,1%. Đó không chỉ là thắng lợi về mặt y tế mà còn là thắng lợi về kinh tế. Trong khi các nước châu Âu, lục địa bước vào mùa xuân thứ hai bị phong tỏa, thì tại New York, sân khấu Broadway đang nhảy múa và ca hát trở lại. Nền kinh tế đang phục hồi nhanh chóng. Trong tháng 3 đã có hơn 900.000 việc làm được tạo ra ở Mỹ. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, tăng trưởng của Hoa Kỳ có thể lên tới 6,5% trong năm nay, trong khi Liên hiệp châu Âu sẽ khó mà đạt được 4%. Thậm chí ít hơn. Không những thế, theo L'Express, một số quốc gia thành viên còn gây bất hòa trong Liên hiệp châu Âu khi tự ý đặt mua vaccine Sputnik V của Nga, trong khi vaccine này chưa được Brussels phê duyệt. Chưa biết là Sputnik hiệu quả như thế nào, nhưng nó đã gây ra nạn nhân đầu tiên, đó là Igor Matovič, thủ tướng Slovakia, đã buộc phải từ chức sau khi bí mật đặt mua 200.000 liều, trong khi vaccine này chưa được Liên hiệp châu Âu cấp phép. Nhiều nước khác cũng đã không cưỡng lại sự cám dỗ từ phía Nga, Hungary, Serbia, Cộng hòa Séc và Áo đã đi theo con đường này. Ngay cả Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tuyên bố sẵn sàng đặt mua vaccine của Nga nếu nó được Liên hiệp châu Âu cấp phép. Nhưng ủy viên châu Âu đặc trách thị trường nội địa Thierry Breton thì ngược lại khẳng định châu Âu chẳng cần đến Sputnik V chút nào. Tóm lại, sự xào xáo trong nội bộ châu Âu dĩ nhiên đã khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin khoái chí, bởi vì ông chỉ thích gây chia rẽ 27 nước Liên Âu. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian lại càng có lý khi tố cáo Moscow sử dụng vaccine Sputnik V như là một công cụ ngoại giao và tuyên truyền.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong một thời gian dài bị xem là chuyện không tưởng, ý tưởng về một mức thu nhập phổ quát lại nổi lên trong các cuộc tranh luận do tác động của đại dịch COVID-19. Courrier International nhắc lại là từ đầu đại dịch, Các chi phí công đã bùng nổ khắp nơi trên thế giới và tại nhiều nước, chính phủ đã cấp phát nhiều khoản trợ giúp khẩn cấp.
Như tuần báo Anh The Economist có nhắc lại vào tháng 3 2020, Quốc hội Mỹ đã thông qua một kế hoạch khẩn cấp dự trù phát cho đa số người lớn một ngân phiếu với số tiền tối đa là 1.200 đô la mà không kèm theo điều kiện nào. Người dân Hồng Kông thì nhận được khoản trợ cấp tương đương 1.300 đô la, dân Nhật thì được phát khoảng 930 đô la. Những khoản trợ cấp đó mà trên nguyên tắc không kéo dài, không phải là thu nhập phổ quát, nhưng nó mở đường và khiến cho ý tưởng này càng có thêm trọng lượng. Đã từng có những thử nghiệm ở Phần Lan cách đây 4 năm về thu nhập phổ quát. Theo Courier International, năm 2021 có thể sẽ đánh dấu một bước ngoặt, nhất là tại Hoa Kỳ. Như tờ San Francisco Chronicle đã nhấn mạnh, đại dịch đã làm mất đi nhiều việc làm, khiến cho các vấn đề về nhà ở và an ninh lương thực thêm trầm trọng. Ý tưởng về một mức thu nhập được bảo đảm đã ngày càng thu hút nhiều người. Tại Colombia và Hàn Quốc, hai ứng cử viên tổng thống 2022 đã chọn việc thiết lập một thu nhập phổ quát là nội dung chính của chương trình tranh cử. Nhật báo Đức Die Welt thì ghi nhận là ngay tại Đức đã có một đảng, đó là đảng Xanh, lần đầu tiên nêu lên vấn đề thu nhập phổ quát trong cương lĩnh của họ. Tại Pháp, trong khi chỉ còn một năm nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống, hồ sơ này rất có thể sẽ nổi lên trở lại. Nhưng tuần báo The Economist cũng cảnh báo hiện nay các nước đua nhau trợ cấp trực tiếp là vì họ không quá lo lắng về gia tăng nợ công. Đến khi hết đại dịch, họ sẽ không còn có thái độ như vậy.
Không chỉ bị tác động của khủng hoảng y tế và kinh tế, theo tuần báo L'Express, nhiều ngành hiện còn đang gặp các vấn đề về cung ứng khiến các hoạt động bị chậm lại và giá cả tăng vọt.
Tiêu biểu là chất titanium dioxide, một chất mà chắc ít ai biết, nhưng nó lại hiện diện khắp nơi, trong các mỹ phẩm, kem đánh răng, các loại sơn và cho đến tháng giêng 2020 vẫn còn có trong kẹo và bánh chế biến công nghiệp ở Pháp. Ưu điểm của khoáng chất này là có các sắc tố màu trắng bóng. Theo L'Express, cho tới nay một mình Trung Quốc cung cấp 1/4 thị trường châu Âu về titanium dioxide, nhưng nay Bắc Kinh đã quyết định hạn chế xuất khẩu vào lúc mà cỗ máy công nghiệp của nước này đang hoạt động mạnh trở lại. Hậu quả là giá chất bột trắng này đã tăng vọt 15-20% từ đầu mùa đông vừa qua. Các nguyên liệu gỗ, nhựa, chất bán dẫn và thép đặc biệt cũng gặp tình trạng tương tự. Nạn khan hiếm chất bán dẫn càng thêm trầm trọng do đại dịch COVID-19, buộc cả thế giới phải làm việc từ xa, khiến cho số bán máy vi tính và điện thoại di động tăng vọt. Tình trạng này khiến cho giá các con ship tăng lên 40%, ảnh hưởng nặng nhất đến ngành công nghiệp xe hơi, đến mức mà chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, 1,3 triệu xe hơi đã không thể xuất xưởng do thiếu các chất bán dẫn.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ ban hành quy tắc mới cho phép tiếp xúc tự do hơn với các quan chức của Đài Loan. Anh Quốc trọng thể tưởng niệm hoàng thân Philip, phu quân của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị vừa từ trần vào ngày hôm qua. Đối phó với dịch COVID-19, Ấn Độ ngưng xuất khẩu vaccine để dành ưu tiên cho dân chúng trong nước. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành.
Kính thưa quý vị, tiền ảo Bitcoin gây ô nhiễm nghiêm trọng tại Trung Quốc do tiêu thụ rất nhiều điện, đặc biệt là điện than. Theo một nghiên cứu mới của một nhóm khoa học gia Trung Quốc, phát triển tiền ảo đe dọa mục tiêu cắt giảm khí thải để hãm lại đà hâm nóng trái đất mà chính quyền Tập Cận Bình hứa hẹn với quốc tế. Vùng Đông Bắc Ấn Độ tiếp tục đón nhận di dân tị nạn Miến Điện bất chấp lệnh cấm của chính quyền Trung ương. Tại Hoa Kỳ, vụ xử viên cảnh sát bị cáo buộc giết hại người da đen George Floyd bước sang khúc quanh mới. Một chuyên gia y tế hàng đầu khẳng định nạn nhân chết do thiếu oxy. Biến thể virus Brazil của COVID-19 gây lo sợ tại Nam Mỹ do khiến người bệnh tái nhiễm dễ dàng. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Đồng tiền ảo Bitcoin gây nhiều thèm muốn cũng như lo sợ. Bitcoin được coi là mang lại những món lộc trời cho với khá nhiều người, trên thực tế gây rất nhiều tổn hại cho môi trường. Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature ngày 6 tháng 4, đồng tiền ảo này tốn rất nhiều điện, đặc biệt là điện than. Đặc phái viên thường trú của RFI tại Trung Quốc, Stéphane Lagarde cho biết cụ thể.
Plus énergivore encore que les data centers, les mines chinoises de Bitcoin devraient consommer près de 300 TWh d'électricité en 2024, c'est plus.
Các mỏ đào Bitcoin tại Trung Quốc chiếm 80% số tiền ảo Bitcoin trên toàn thế giới, dự kiến sẽ tiêu thụ đến 297 TWh điện vào năm 2024, tức là nhiều hơn điện của cả một quốc gia như nước Ý vào năm 2016. Đây là kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc được công bố với sự cộng tác của các đại học Shirley, Thanh Hoa và Cornell. Các kết quả nghiên cứu được đưa ra thật không đúng lúc bởi chúng đi ngược lại với thông báo của Chủ tịch Trung Quốc hồi năm ngoái. Bắc Kinh cho biết sẽ thực hiện được mục tiêu đạt đỉnh về khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước năm 2030 và trung hòa về khí thải vào năm 2060. Đào mỏ tiền ảo là hoạt động rất tốn năng lượng. Những người đào mỏ sử dụng các loại máy tính ngày càng mạnh hơn để có thể thực hiện được các phương trình phức tạp cho phép các giao dịch bằng tiền Bitcoin. Do đó mà các máy đào có xu hướng được đặt tại các tỉnh và khu vực của Trung Quốc, nơi điện rẻ nhất như Vân Nam, miền Nam Tân Cương và miền Tây, và đặc biệt là các tỉnh ở miền Bắc. Vùng Nội Mông còn nhiều máy đào Bitcoin hơn cả nước Mỹ, 8% số máy toàn cầu so với 7,2%. Và chúng ta biết, 40% số máy này vẫn phải dùng đến điện than. Theo ông Khương Thượng Vinh, tác giả chính của nghiên cứu, được Nhật báo Khoa học Trung Quốc China Science Daily trích dẫn, thì mức độ phát thải do ngành công nghiệp tiền ảo Bitcoin đang trỗi dậy này sẽ có hậu quả tiêu cực đối với mục tiêu trung hòa khí thải của Trung Quốc. Khu vực Nội Mông Trung Quốc đã tiếp thu thông điệp này, vùng tự trị Nội Mông còn rất phụ thuộc vào than, chưa giới hạn được mức tiêu thụ năng lượng hồi năm 2019. Theo kế hoạch, chính quyền khu tự trị dự kiến cấm việc đào mỏ tiền ảo Bitcoin trước cuối tháng 4 này.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Tương lai của các loại tiền ảo như Bitcoin tại Trung Quốc rất khó dự đoán. Đồng tiền ảo này cạnh tranh cả với đồng won điện tử mà Bắc Kinh đang muốn phát triển. Theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc có thể ra luật cấm sản xuất và bán tiền điện tử. Sự phát triển của đồng tiền điện tử của Ngân hàng Trung Quốc cùng với các quy định mới về tiền ảo tại Trung Quốc có thể làm đảo lộn thị trường tiền ảo. Các đả đáp của tập đoàn quân sự tại Miến Điện từ hơn 2 tháng nay buộc rất nhiều người phải trốn khỏi đất nước. Trong số họ có nhiều cảnh sát và quân nhân không muốn cầm súng bắn vào nhân dân mình. Miền Đông Bắc Ấn Độ là nơi lánh nạn của khoảng 3.000 người Miến Điện. Bang Mizoram cùng với ba bang Manipur, Nagaland và Arunachal Pradesh với đường biên giới tổng cộng hơn 1.600 km là nơi đón nhận đầu tiên những người chạy nạn. Tuy nhiên, vòng tay mở rộng của các bang Đông Bắc không được chính quyền trung ương hoan nghênh. Ngày 10 tháng 3, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ đã gửi công văn yêu cầu chính quyền các bang nói trên có các biện pháp phù hợp để kiểm soát dòng nhập cư bất hợp pháp từ Miến Điện, tiến hành trục xuất ngay lập tức khi phát hiện. Quan điểm chính thức của chính quyền trung ương gây phẫn nộ tại các bang Đông Bắc, nơi đông đảo cư dân vốn là những người cùng sắc tộc với dân Miến Điện tị nạn, thậm chí cùng tôn giáo hay nói cùng thổ ngữ. Một phóng sự của đài France 24 công bố ngày 17 tháng 4 dẫn lời của nghị sĩ Lal Rosanga, thành viên của Đảng Mặt trận Dân tộc cầm quyền tại bang Mizoram ở Đông Bắc Ấn Độ, phản đối quyết định của Bộ Nội vụ.
Chúng tôi không đồng ý với lệnh của Bộ Nội vụ chính quyền liên bang, không đồng ý cho chúng tôi tiếp nhận những người tị nạn và buộc phải trả người tị nạn về nước. Chúng tôi đoàn kết với họ. Đối với những người vượt biên giới để tị nạn ở chỗ chúng tôi muốn bảo vệ họ, cung cấp cho họ các phương tiện mà họ cần.
Chính quyền Trung ương New Delhi hiện chơi chính sách DJ trong quan hệ với tập đoàn quân sự Miến Điện. Ấn Độ một mặt kêu gọi phục hồi dân chủ, trả tự do cho tù nhân chính trị, nhưng mặt khác không ủng hộ việc đón nhận người tị nạn để tránh tạo cơ hội cho Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng với tập đoàn quân sự. Gia tăng cứng rắn với dân tị nạn là chủ trương của New Delhi. Mới đây, ngày 8 tháng 4, Tòa án tối cao Ấn Độ cho phép trục xuất 168 người tị nạn Rohingya bị bắt ngày 6 tháng 3. Theo đại diện chính phủ, thì Ấn Độ không thể nào trở thành trung tâm quốc tế của những người nhập cư bất hợp pháp. Trước mắt, thái độ kiên quyết của chính quyền địa phương, cụ thể là bang Mizoram, vẫn giúp cho người tị nạn từ Miến Điện có được nơi lánh nạn tạm thời. Nhưng chính quyền bang có thể cưỡng lại trung ương đến khi nào? Tại Hoa Kỳ, vụ xử án viên cảnh sát Derek Chauvin tại thành phố Minneapolis với cáo buộc giết hại người da đen George Floyd bước vào cuối tuần lễ thứ hai, sau khi bồi thẩm đoàn nghe hơn 30 nhân chứng, đến lượt các chuyên gia y tế vào cuộc. Các kết luận khoa học đầu tiên của bác sĩ đưa ra ngày 8 tháng 4 đặt bên bào chữa trước sự thật khó có thể chối cãi. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một bước ngoặt trong vụ án người da đen George Floyd qua đời khi bị cảnh sát bắt giữ. Thông tin viên Eric DeSalve tường trình từ San Francisco.
Pendant 3 minutes et 27 secondes après le dernier souffle de George Floyd, Derek Chauvin a continué de maintenir son genou sur...
Trong vòng 3 phút 27 giây sau khi George Floyd chút hơi thở cuối cùng, viên cảnh sát Derek Chauvin vẫn tiếp tục chẹt đầu gối lên cổ nạn nhân. Đây là kết luận của vị chuyên gia về hô hấp nổi tiếng này trước toàn bộ bồi thẩm đoàn. Đối với bác sĩ Martin Tobin, việc chẩn đoán cho thấy chắc chắn là ông Floyd đã chết vì thiếu oxy do một lực ép quá mạnh trong tư thế bụng áp sát mặt đường, hai tay bị trói quạt sau lưng, hai đầu gối của viên cảnh sát, một đè lên cổ, một đè lên sườn có tác động tương tự như một nhà phẫu thuật cắt lìa hai lá phổi của nạn nhân. Chuyên gia về hô hấp nói trên tóm tắt. Quan điểm phía luật sư của viên cảnh sát Derek Chauvin cho rằng nguyên nhân cái chết của nạn nhân có thể là do dùng ma túy quá liều và tim yếu. Chuyên gia y tế nói trên đã bác bỏ một cách từ tốn với nhiều thông tin chi tiết. Theo bác sĩ Martin Tobin thì ngay cả một người khỏe mạnh nếu phải chịu những gì xảy ra với ông Floyd cũng sẽ tử vong. Luật sư của viên cảnh sát phản đối tất cả những điều ông nói sẽ chỉ là các giả thuyết. Không, bác sĩ trả lời, tất cả điều này có thể kiểm chứng bằng số liệu. Và để chứng minh điều này, trước mặt bồi thẩm đoàn, bác sĩ Tobin đã đếm số lần thở của George Floyd. Đối với bên bào chữa, đây là một lời chứng khủng khiếp. Thật là rõ như ban ngày, việc bác sĩ Tobin ra trước bồi thẩm đoàn có thể là một bước ngoặt trong vụ án này.
Eric DeSalle, San Francisco, RFI.
Từ vài tuần lễ nay, biến thể COVID Brazil tàn phá không chỉ quốc gia này mà đe dọa cả các nước láng giềng Nam Mỹ. Với 300.000 người chết, Brazil chiếm 10% số tử vong toàn cầu do COVID-19, cho dù dân số nước này chỉ là 3%. Nguyên nhân chủ yếu là do biến thể P1, thường được gọi là biến thể Brazil. Hệ thống y tế Peru có nguy cơ vỡ trận vì biến thể này. Phóng sự của thông tin viên RFI Munhambolo gửi về từ Lima.
Depuis plusieurs semaines, l'hôpital San Isidro Labrador, réservé aux patients COVID, est situé dans le quartier Daté, à l'est de Lima.
Từ nhiều tuần nay, bệnh viện San Isidro Labrador dành cho các bệnh nhân COVID nằm ở khu phố Ate phía đông thủ đô Lima hoàn toàn bị quá tải, như bác sĩ Luis Palomino cho biết. Ông nói, tất cả các giường bệnh và giường điều trị tăng cường đã kín người. Chúng tôi phải đón tạm bệnh nhân trên các xe lăn và cáng cứu thương. Bệnh nhân do biến thể Brazil chiếm trung bình đến 40% các ca nhiễm mới virus corona ở Lima, và tại khu phố dân nghèo này, nơi dịch bệnh hoành hành, thì tỷ lệ này lên đến 60%. Vẫn theo bác sĩ Luis Palomino, có nhiều gia đình, cả nhà bị nhiễm virus. Chúng tôi thấy bệnh nhân trẻ hơn so với đợt dịch đầu tiên. Có nhiều bệnh nhân trong lứa tuổi từ 26, 30 hay 35 tuổi trong tình trạng nghiêm trọng, cần phải được trợ thở tại phòng điều trị hồi sức. Trong số những bệnh nhân trẻ này đã có một số người chết. Trong phần lớn các trường hợp, đây là do tái nhiễm, có nghĩa là những người đã từng bị COVID và đã khỏi bệnh. Đây là một điểm đặc thù của biến thể Brazil đang lan rộng tại Peru trong những tuần này, khiến nhiều chuyên gia lo ngại. Chuyên gia về các bệnh lây nhiễm Juan Celis ghi nhận, có rất nhiều bệnh nhân vốn từng bị nhiễm virus trong đợt dịch đầu tiên lại bị nhiễm thêm một lần nữa. Chúng tôi biết rằng biến thể này có mức độ lây nhiễm mạnh hơn, tải lượng virus cao hơn 10 lần so với chủng thông thường. Điều này thật kinh khủng, bởi vì với nguy cơ tái nhiễm và mức độ lây nhiễm cao như hiện nay, thì số lượng các ca nhiễm tăng nhanh chóng hơn và cùng với đó là số lượng bệnh nhân nhập viện cũng tăng vọt, khiến cho hệ thống y tế bị quá tải. Để ngăn chặn hiện tượng này, cơ quan y tế Peru khuyến cáo người dân nên mang 2 khẩu trang. Bên cạnh đó, chính quyền cũng vừa quyết định triển hạn ít nhất là 2 tuần lệnh đình chỉ các chuyến bay đến từ Brazil.
Virginia Puello, Lima, RFI.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả cùng với Gia Trình bước vào góc vườn âm nhạc của RFI. Hôm nay chúng tôi nói đến 5 ca khúc tóm lược cuộc đời bi kịch của Eric Clapton.
Góc vườn âm nhạc.
Eric Clapton luôn được biết đến như một nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư của ông có khá nhiều bi kịch. Không biết mặt cha, nghiện ma túy, yêu vợ bản thân, con trai duy nhất qua đời. Thú vị hơn, sự nghiệp âm nhạc của Clapton có thể được tóm lược cô đọng qua 5 khúc hát, kết dính được thế giới nội tâm trong chuỗi bi kịch. Hát tặng cha, nghệ sĩ guitar đa tài sinh năm 1945 tại ngôi làng nhỏ Surrey, Anh Quốc. Một nghịch lý khá trớ trêu là Clapton không biết mặt người cha của mình là ai. Thực tế, cha ông Edward Walter Fryer, người Canada, đã đi lính trước khi ông chào đời và không quay trở lại Anh. Chuyện Clapton mang họ mẹ có thể xuất phát từ việc mẹ ông, bà Patricia Molly Clapton, mang thai ở tuổi 15. Bà sớm bỏ lại Clapton cho ông bà ngoại nuôi dưỡng, chuyển qua Đức sinh sống với chồng mới. Sự thiếu vắng tình cảm dường như làm điều kiện thuận lợi để Clapton làm quen với cây guitar năm 13 tuổi. Năm 20 tuổi, ông đã có bản hit đầu tay For Your Love với tư cách là thành viên nhóm nhạc Yardbirds. Âm nhạc của Clapton đậm chất blues, chịu ảnh hưởng của những cây đại thụ như Freddie King, B.B. King. Có nguồn tin nói rằng khi ông nổi tiếng và thành danh, cha ruột của ông đã liên lạc trở lại. Đó có thể là nguồn cảm hứng cho một ca khúc đầy thiện cảm My Father's Eyes, Đôi mắt của cha tôi. Ca từ bài hát ý nghĩa và truyền tải được thông điệp nhân văn của ý thức hệ. Ông hoài niệm ra người cha mình khi nhận ra đôi mắt của con trai của mình giống hệt mình. Ca khúc này đã lọt vào top 14 Billboard và đem lại cho ông giải Grammy trình diễn pop xuất sắc nhất. And as I watch the seedling grow, feel my heart start to overflow. Where do I find the words to say? How do I teach him? Eric Clapton được ghi danh tới 3 lần vào Rock and Roll Hall of Fame dưới tư cách nghệ sĩ solo, thành viên nhóm nhạc Yardbirds và nhóm Cream. Tạp chí âm nhạc uy tín Rolling Stone cũng bình chọn Clapton xếp thứ 2 trong số 100 nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong số các bản hit lừng lẫy, Layla làm minh chứng rõ nét nhất cho tài năng chơi guitar của Clapton. Các khúc ra đời vào năm 1970 vào thời điểm Eric Clapton tham gia nhóm The Derricks and Dominos. Layla có một câu chuyện hậu trường khá là thú vị. Clapton chơi thân với George Harrison, thành viên nhóm tứ quái The Beatles, nhưng khá nức cười. Tình bạn này lại nảy sinh một chuyện tình đơn phương Clapton với Patty Boyd, vợ của Harrison. Ca khúc Layla ra đời khắc họa sự say mê điên cuồng của Clapton với Boyd. Triết lý và ý nghĩa thâm thúy của Layla xuất phát từ bài thơ của văn học Iran, Câu chuyện của Layla và Majnun. Tác phẩm lay động Clapton sâu sắc từ nguyên tắc văn học tới một cảm xúc thực tế. Ông quyết định viết một ca khúc về chuyện tình tuyệt vọng với một người phụ nữ đẹp đã kết hôn. Ông sẽ phát điên nếu không lấy được nàng. Về âm nhạc, Layla cũng có một cấu trúc rất đặc biệt, gồm hai bản nhạc riêng rẽ được ghép nối hoàn chỉnh. Phần đầu chơi guitar được ghi âm trước, gây ấn tượng nhiều một giai điệu mạnh mẽ bùng nổ với rock và blues. Phần tiếp theo được ghi âm vào vài tuần sau, tay trống Jim Gordon chơi piano tạo được một giai điệu êm dịu, mượt như nhung. Không nằm ngoài mong đợi, chiếc cưa âm nhạc Layla cũng giúp Clapton hạ gục trái tim người đẹp Patty Boyd. Hát tặng vợ. Sự nghiệp âm nhạc của Clapton thành công bao nhiêu thì bi kịch đời tư của ông chất cao không kém. Sau khi rời bỏ nhóm Derricks and Dominos, Birds và Cream, ra chơi solo ở thập niên 70, ông nghiện nặng heroin và rượu, đồng thời rút lui khỏi các cuộc biểu diễn. Tuy nhiên, những người bạn thân đã cố gắng giúp đỡ ông khỏi bóng đêm nghiện ngập. Khi tình yêu với Patty Boyd đâm chồi nảy nở, Clapton đã từ bỏ được heroin. Hai người kết hôn năm 1979 sau 5 năm chung sống. Trong thời gian này, nghệ sĩ đã sáng tác ca khúc để đời cho người vợ ông cư đổ bằng âm nhạc Wonderful Tonight, Em tuyệt vời nhất đêm nay, trích trong album Slow Hand năm 1977. Tờ Billboard nhận xét đây là một bản ballad mềm mại và đáng yêu nhất của Clapton trong sự nghiệp đậm chất rock và blues. Bài hát mô tả tâm trạng chờ đợi người vợ trang điểm lên đồ khi đi dự tiệc tại gia của nghệ sĩ Paul McCartney. And then she asked me, party,
Hát tặng con trai. Sau chuyện tình ồn ào với Petty Boy, Clapton có một mối quan hệ sâu sắc với người bạn gái Italy, Lori De Santo. Bé trai Connor ra đời làm kết quả của mối tình này. Tuy nhiên, bi kịch khác đã ập đến cướp đi tài sản quý giá nhất đời ông. Đứa con trai 4 tuổi đã qua đời khi rơi từ tầng 53 khu căn hộ ở New York, Mỹ. Khi nghe tin con trai qua đời, Clapton trở nên đóng băng vì người bạn gái Santo thực sự hoảng loạn. Nhìn thấy xe cứu thương và lao lên căn hộ nơi xảy ra biến cố, Clapton nói, "Tôi cảm giác như đang bước vào một cuộc sống của ai đó." Đám tang của Connor được tổ chức 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 46 của nghệ sĩ. Bi kịch thảm khốc này khiến ông lún sâu vào nghiện rượu để lấp đi một khoảng trống tình cảm. Cảm xúc mãnh liệt đã thôi thúc Clapton sáng tác bản nhạc Tears in Heaven. Nước mắt trên thiên đàng như khắc họa sự đau đớn tột cùng khi mất đi đứa con trai. Các khúc đồng sáng tác với Will Jennings được sử dụng làm nhạc phim Rush. Ca từ bài hát xúc động khi mô tả một sợi dây tình cảm vô hình giữa Eric Clapton và con trai Connor. Một bản nhạc mô tả sự suy sụp tinh thần lại được khán giả toàn cầu đón nhận một cách nồng nhiệt. Ca khúc được xuất bản trong album MTV Unplugged trình diễn live năm 1992. Album cùng tên cũng lấy đi nước mắt của ban giám khảo Grammy khi đoạt 3 giải thưởng quan trọng nhất: ghi âm của năm, ca khúc của năm và album của năm. Ca khúc cùng tên đã leo đến hạng 2 Billboard và thành một công trên toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ, châu Âu và Nhật. Tên tuổi của Clapton bừng sáng trở lại sau một thời gian dài chìm trong sự cách ly xã hội và biến cố cá nhân. Thành công nghệ thuật của ông chịu ảnh hưởng sâu sắc cùng trạng thái cảm xúc của người sáng tác. Thế giới không chỉ chuyên sáng tác, sản xuất và biểu diễn là một thế mạnh không thể phủ nhận của Clapton. Ca khúc Change the World đã đem lại cho Eric Clapton 3 giải Grammy năm 1996, trong đó có ca khúc của năm và ghi âm của năm. Bài hát sáng tác bởi Tommy Sims, Gordon Kennedy và Wayne Kirkpatrick được thu âm lần đầu bởi ca sĩ nhạc đồng quê Winona Judd. Tuy nhiên, bản phối guitar acoustic của Eric Clapton với phần bè của Babyface mới đem lại luồng sinh khí mới cho tác phẩm. Nhà thơ Bernie Taupin, người chuyên viết lời cho Elton John, cho rằng đây là một ví dụ điển hình của bài hát thành công mà không cần ca từ đẹp. Nó đòi hỏi việc sản xuất công phu và một giai điệu bắt tai. Tất nhiên, bếp trưởng Eric Clapton là người đủ kỹ năng và ngón nghề guitar để chế biến một bài hát hạng xoàng thành một món ăn hấp dẫn. Ai có thể nghi ngờ khi ông đã thay đổi cả thế giới bằng một cảm xúc chân thật và những bi kịch của đời tư.
Bây giờ mời quý thính giả tìm lại với những ổ bánh mì baguette, biểu tượng văn hóa, ẩm thực của Pháp, có thể sẽ là một di sản văn hóa phi vật thể tương lai của UNESCO, tạp chí do Thùy Vư Dương thực hiện.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, ngày thứ Sáu 26 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Văn hóa Pháp thông báo quyết định chọn bánh mì dài baguette truyền thống để đệ trình lên UNESCO hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Mặc dù nhiều chuyên gia văn hóa ngả về nghề lập mái kẽm các ngôi nhà ở Paris, một phần dấu ấn kiến trúc Ottoman từ thời Napoleon Đệ Tam làm đại diện cho nước Pháp năm nay, nhưng đối với Bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot, nghề lập mái kẽm các ngôi nhà quá mang tính đặc thù Paris, trong khi bánh mì baguette truyền thống lại có khả năng gắn kết người Pháp bất kể vùng miền. Quả thực, từ nông thôn đến thành thị, chiếc bánh mì dài được làm theo phương pháp thủ công là hình ảnh đời sống thường nhật của người dân Pháp.
Người Pháp có thể ăn bánh mì baguette quanh năm, vào bữa sáng, bữa trưa hay tối. Các em nhỏ đi học có thể còn được ăn khoanh bánh mì baguette phết bơ mứt, mứt sô-cô-la hạt dẻ Nutella chẳng hạn, trong bữa ăn phụ ngang buổi chiều. Ông Dominique Angroc, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia ngành làm bánh mì bánh ngọt của Pháp cho biết, lần đi chợ đầu tiên, các bậc phụ huynh giao cho con cái, đó là đi ra cửa hàng bánh mì bánh ngọt mua một chiếc bánh baguette truyền thống.
Trên những bàn tiệc Giáng sinh, Phục sinh hay dịp năm mới, cả trong những buổi picnic dã ngoại nơi thiên nhiên cỏ cây hoa lá, bánh mì baguette cũng là món thường thấy. Chiếc bánh mì dài kẹp ở tay hay lấp ló trong chiếc giỏ đi chợ của các bà, các chị là hình ảnh thân quen trên đường phố. Baguette cũng là cảm hứng sáng tạo cho nhiều nghệ sĩ và đã đi vào nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhiếp ảnh, hội họa, ca khúc. Còn nhìn từ nước ngoài, nhắc tới nước Pháp, bên cạnh những công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng, thì về ẩm thực, có lẽ bánh mì baguette là một trong những biểu tượng rất gần gũi, giản dị, đời thường, bên cạnh vô vàn loại rượu vàng, champagne hay phô mai của Pháp.
Venez, 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 je vous fais le pain de votre pays, le pain de votre peine, le pain du ramadan, ou celui du carême.
Nhiều người thường nghĩ là đã là truyền thống thì chắc hẳn baguette phải có từ xa xưa. Trên đài France Culture, sử gia Stephen Kaplan, chuyên nghiên cứu về lịch sử bánh mì cho biết, tới nay tại Pháp thường lưu truyền 3 giai thoại về nguồn gốc bánh mì baguette. Nhiều người nói rằng bánh mì dài được những người thợ làm bánh của Hoàng đế Napoleon phát minh vào đầu thế kỷ 19. Nhẹ và ít cồng kềnh hơn so với bánh mì ổ tròn kiểu trước đó, những ổ bánh mì dài sẽ dễ dàng được binh lính mang theo trong túi đeo sau người. Theo một giai thoại khác, bánh mì baguette có xuất xứ từ nước Áo và do một người thợ làm bánh thành Vienna tên là Auguste Jean mang vào Pháp. Và giai thoại cuối cùng là bánh mì baguette được phát minh trên công trường tàu điện ngầm Paris trong những năm 1900, thời kỳ mà người lao động được đưa đến từ khắp các vùng miền của nước Pháp. Và người ta thường chứng kiến những trận ẩu đả giữa công nhân vùng Bretagne và Auvergne. Để ngăn ngừa việc công nhân dùng dao đâm nhau, các nhà thầu được cho là đã yêu cầu thợ làm bánh làm ra những ổ bánh mì dễ bẻ bằng tay, chứ không cần dùng đến dao mới cắt được.
Thế nhưng đó chỉ là các giai thoại truyền miệng. Sử gia Stephen Kaplan khẳng định bánh mì baguette truyền thống có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 20, xuất phát từ sự thay đổi trong nhu cầu ăn uống của người dân thành thị. Tầng lớp khá giả sống ở đô thị muốn ăn bánh mì tươi nhiều lần trong ngày, trong khi những ổ bánh mì tròn, to, nặng từ 1,2 đến 2 kg như thời đó đã được cho là quá to, phải ăn vài bữa mới hết. Hơn nữa, người ta cũng thích ăn vỏ bánh mì hơn là ruột bánh.
Trong nhiều thế kỷ trước đó, đối với người thợ, quá trình làm bánh rất nặng nhọc, vất vả. Sử gia Stephen Kaplan kể lại, người thợ làm bánh mì thời đó được ví như thợ mỏ trắng, làm việc nặng nhọc suốt đêm. Nhiều người coi việc để thợ làm bánh mì lao động trong điều kiện như vậy là vô nhân tính, dẫn tới một phong trào tìm cách giảm mức độ cực nhọc cho họ. Đến năm 1919, Pháp có một đạo luật cấm thợ làm bánh mì làm việc vào ban đêm. Vì thế, những người thợ thủ công đã nghĩ ra một cách làm bánh mì đơn giản hơn và tạo hình baguette dài, mảnh, để nướng bánh được nhanh hơn, và thế là bánh mì baguette ra đời. Để bảo vệ bánh mì truyền thống trước nguy cơ bị công nghiệp hóa, ngày 13 tháng 9 năm 1993, chính phủ Pháp dưới thời Thủ tướng Édouard Balladur ra sắc lệnh bánh mì, chính thức quy định 4 loại nguyên liệu để làm baguette truyền thống là bột mì, nước, muối và men. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng làm ra những ổ bánh mì dài, thơm ngon, đòi hỏi khá nhiều thời gian, công đoạn và đương nhiên là cả sự tỉ mỉ, tinh tế của người thợ làm bánh thủ công.
Venez avec plein de gosses entre les jambes, les cabas, mères, sœurs, fiancées. Vous venez m'acheter l'essentiel.
Trả lời phỏng vấn của đài RFI Việt ngữ, ông Laurent Mayer, thợ làm bánh thủ công với 30 năm kinh nghiệm từng nhiều lần đoạt giải nhất cuộc thi bánh mì baguette truyền thống tại thành phố Saint-Maur-des-Fossés và cả tỉnh Val-de-Marne, ngoại ô Paris, giải thích.
La sélection de la matière première, qui est un critère important, mais en principe, une baguette tradition, c'est une baguette où il n'y a aucun additif étranger.
Việc lựa chọn nguyên liệu là rất quan trọng, nhưng về cơ bản không được dùng bất cứ phụ gia lạ nào ngoài bột để làm bánh baguette truyền thống, có nghĩa là không được cho thêm bất cứ thứ gì không phải là bột mì. Thứ duy nhất có thể cho thêm là mạch nha lúa mì. Để có bột ngon, đương nhiên là phải chọn được giống lúa mì tốt. Lúa mì ngon sẽ cho loại bột mì mang lại vị thơm cho bánh. Chính vì thế, khi làm bánh mì baguette, chỉ cần cho rất ít men nở và để một loại men tự nhiên trong bột phát triển, tạo hương thơm. Sau khi đã chọn được loại bột ngon rồi, thì phải chọn muối, nên dùng loại muối biển, chẳng hạn như muối Guerin, và tất nhiên là dùng một loại men nở phù hợp. nhưng chỉ với một lượng rất nhỏ. Cộng với muối cũng phải được đong rất cẩn thận. Đó là tiêu chí cơ bản. Tiếp theo, để làm baguette, nên chú ý cho nhiều nước vào bột để có hỗn hợp bột bánh thật mềm. Công đoạn nhồi bột ngắn và chậm có nghĩa là chúng tôi nhào bột rất từ tốn trong một khoảng thời gian ngắn. Công đoạn này sẽ mang lại vị ngon cho bánh. Thời gian để bột nghỉ sau đó sẽ cho phép bột bánh lên men và tạo mùi thơm cho bánh, bởi chúng tôi chỉ cho rất ít men. Công đoạn nhồi bột kéo dài từ 8 cho đến 12 phút. Công đoạn ủ bột để hỗn hợp bột lên men kéo dài khoảng 1 giờ cho đến 1 giờ 30 phút. Sau công đoạn nhồi bột và ủ men, phải để cho hỗn hợp bột nghỉ trong các thùng trong vòng 24 giờ đồng hồ, thậm chí là 72 giờ ở chỗ mát. Ở nhiệt độ 3 cho đến 5 độ C, hỗn hợp bột sẽ lên men từ từ. Để có kết quả như ý, phải đợi 24 giờ. Đương nhiên là cũng có nhiều yếu tố kỹ thuật khác để bảo đảm là bánh đạt chất lượng thơm ngon. Sau đó chúng tôi sẽ chia hỗn hợp bột thành những khối bột nhỏ khoảng từ 330 cho đến 350 gram, rồi lại để bột nghỉ. Sau khi để bột nghỉ là đến công đoạn tạo hình bánh. Chúng tôi tạo hình bánh baguette dài 50 cho đến 60 cm. Có thể nói đây là kích cỡ chuẩn của bánh mì baguette truyền thống. Khi tạo hình bánh, chúng tôi phải hết sức lưu ý để giữ cho các bọt khí bên trong không bị vỡ, bởi mùi thơm của bánh nằm ở trong những bọt khí có được nhờ quá trình ủ men. Sau công đoạn tạo hình bánh, phải để bột nghỉ thêm từ 20 cho đến 1 tiếng rưỡi, rồi mới đưa vào lò nướng.
Đối với thợ làm bánh Laurent Mayer, điều quan trọng là công đoạn tạo hình bánh phải được làm thủ công. Công đoạn nướng baguette cũng rất quan trọng, bởi bánh có được nướng chín kỹ thì mới cho hương vị thơm ngon. Ông Mayer nhấn mạnh.
Pour la baguette tradition, nous privilégions le travail entièrement à la main pour le façonnage.
Đối với bánh mì baguette truyền thống, chúng tôi ưu tiên cách tạo hình bánh hoàn toàn thủ công bằng tay để ra thành phẩm tốt nhất, cho dù là vẫn có thể dùng máy. Để tạo hình bánh thì tốt nhất là dùng tay, vì khi dùng tay, chúng tôi sẽ cảm nhận rõ được khối bột và việc làm bằng tay có thể giữ cho các bọt khí bên trong không bị vỡ, vì các bọt khí có mùi thơm, nên điều này là rất quan trọng. Lò nướng cần để ở khoảng 250 độ C. Thời gian nướng bánh là khoảng từ 20 cho đến 22 phút, tùy theo trọng lượng của bánh, lượng nước trộn bột, tùy theo người thợ và lò nướng. Bánh cần nướng kỹ và bánh phải có màu sẫm một chút vì hai lý do. Màu sẫm của vỏ bánh cho thấy là bánh đã chín kỹ và sẽ cho lớp vỏ ngon. Lớp vỏ bánh ngon với màu hơi sẫm sẽ khiến phần ruột bánh thơm hơn. Nếu bánh được làm chuẩn thì sẽ có những lỗ khí thường là to nhỏ không đều ở phần ruột bánh. Và lớp vỏ bánh cũng sẽ giúp định hình dáng bánh, cho phép những lỗ khí ở trong nở phồng lên. Nhờ thế mà bánh sẽ có mùi rất thơm. Có thể nói đây là một trong những tiêu chí cơ bản.
Je vous fais le pain de votre pays, le pain de votre peine, le pain du Ramadan ou celui du carême.
Theo Liên đoàn Quốc gia các cửa hiệu bánh mì, bánh ngọt, 32.000 cửa hàng chế biến bánh thủ công với 180.000 lao động đạt doanh thu khoảng 11 tỷ euro một năm. Thế nhưng theo Bộ Văn hóa Pháp, số lượng hiệu bánh đã giảm sút trong năm thập niên qua. Nghề làm bánh thủ công vốn nặng nhọc nên cũng không còn thu hút giới trẻ. Liên đoàn Quốc gia các nhà sản xuất bánh mì thủ công hy vọng việc Bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot chọn bánh mì dài baguette truyền thống để đệ trình lên UNESCO hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại sẽ góp phần gìn giữ ngành sản xuất bánh mì thủ công của Pháp trước sự cạnh tranh của các phương thức sản xuất công nghiệp, các loại bánh mì bán trong siêu thị.
Ou celui du carême. Venez, venez,
venez. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ ban hành quy tắc mới cho phép tiếp xúc tự do hơn với các quan chức của Đài Loan. Anh Quốc trọng thể tưởng niệm hoàng thân Philip, phu quân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vừa từ trần vào ngày hôm qua. Đối phó với dịch COVID-19, Ấn Độ ngưng xuất khẩu vaccine để dành ưu tiên cho người dân trong nước. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật 11 tháng 4, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao của anh Vũ, nghe lại các mục điểm tuần báo của Thanh Phương, tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, góc vườn âm nhạc, gia trình giới thiệu một số nghệ sĩ với duy nhất một ca khúc để đời. phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Khazina đảm nhiệm. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.